Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Structures and Algorithms in Java của Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia và Michael H. Goldwasser là giáo trình khoa học máy tính tập trung vào cách tổ chức dữ liệu và thiết kế thuật toán bằng Java. Sách không chỉ giới thiệu các cấu trúc quen thuộc như mảng, danh sách liên kết, ngăn xếp và hàng đợi, mà còn đặt chúng trong khuôn khổ kiểu dữ liệu trừu tượng, thiết kế hướng đối tượng và phân tích độ phức tạp. Mục tiêu chính là giúp người học hiểu vì sao một cách cài đặt phù hợp với một bài toán, thay vì chỉ học thuộc mã nguồn. Các tác giả dùng interface Java để mô tả hành vi mong đợi của từng cấu trúc, rồi xây dựng các lớp cài đặt cụ thể. Từ nền tảng đó, sách đi đến đệ quy cây bảng băm đồ thị, sắp xếp và các kỹ thuật thiết kế thuật toán. Đây là một cuốn sách mang tính học thuật, nhưng gắn chặt với thực hành lập trình, phù hợp cho môn nhập môn cấu trúc dữ liệu, cũng như người lập trình Java muốn củng cố nền tảng kỹ thuật một cách có hệ thống. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, kiểu dữ liệu trừu tượng và interface Java là điểm xuất phát của thiết kế. Một nét trung tâm của sách là phân biệt rõ giữa kiểu dữ liệu trừu tượng và cấu trúc dữ liệu dùng để hiện thực nó. Kiểu dữ liệu trừu tượng xác định người dùng có thể làm gì, chẳng hạn thêm phần tử, xóa phần tử, kiểm tra rỗng hay truy cập một vị trí. Nó không buộc người dùng phải biết dữ liệu được lưu bằng mảng, nút liên kết hay một cơ chế nào khác. Trong Java, sách thể hiện sự tách biệt này bằng interface, sau đó để các lớp cụ thể cài đặt interface ấy. Cách tiếp cận này giúp người học nhận ra rằng stack là một tập hợp thao tác theo nguyên tắc vào sau ra trước, chứ không đồng nghĩa với một mảng hoặc một linked list cụ thể. Khi thay đổi cách cài đặt, mã của phía sử dụng có thể giữ nguyên nếu hợp đồng interface không đổi. Đây là lý do thiết kế hướng đối tượng có giá trị thực tế, không chỉ là quy ước, cú pháp. Sách cũng dùng generics, ngoại lệ và các nguyên tắc đóng gói để làm cho thư viện cấu trúc dữ liệu an toàn và dễ tái sử dụng hơn. Nhờ vậy, người đọc học đồng thời hai năng lực: mô hình hóa hành vi của một cấu trúc và đánh giá lựa chọn hiện thực phù hợp với yêu cầu về hiệu năng, bộ nhớ, tính rõ ràng của mã và khả năng bảo trì. Thứ hai, mảng, danh sách liên kết, stack queue và dequeue được so sánh bằng chi phí thao tác. Phần cấu trúc dữ liệu cơ bản của sách không dừng ở việc mô tả từng cấu trúc riêng lẻ. Trọng tâm là chỉ ra chi phí của các thao tác thay đổi theo cách lưu trữ. Mảng cho phép truy cập phần tử theo chỉ số rất nhanh vì vị trí có thể tính trực tiếp. Tuy nhiên, việc chèn hoặc xóa ở giữa thường kéo theo dịch chuyển nhiều phần tử. Ngược lại, danh sách liên kết tổ chức dữ liệu qua các nút và liên kết, nên có thể cập nhật cục bộ hiệu quả khi đã biết vị trí cần thao tác, nhưng không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên nhanh như mảng. Sách lần lượt khảo sát danh sách liên kết đơn, vòng và kép để làm rõ vai trò của liên kết trước, liên kết sau và các nút biên. Từ đó, stack, queue và dequeue được trình bày như các kiểu dữ liệu trừu tượng, phục vụ những quy tắc truy cập khác nhau. Stack phù hợp với hoàn tất thao tác, kiểm tra dấu ngoặc và mô phỏng lời gọi hàm. Queue phù hợp với xử lý theo thứ tự đến trước, như các hàng việc cần giải quyết. Dequeue cho phép thêm và xóa ở cả hai đầu. Điều đáng học ở đây là không có cấu trúc nào tốt nhất trong mọi trường hợp. Lựa chọn đúng phụ thuộc vào thao tác nào xuất hiện thường xuyên, thao tác nào cần nhanh và mức chi phí bộ nhớ có thể chấp nhận. Thứ ba, phân tích tiệm cận biến hiệu năng từ cảm nhận thành lập, luận có thể kiểm chứng. Sách dành một phần nền tảng cho phân tích thuật toán, vì mã chạy được chưa đủ để kết luận mã phù hợp khi dữ liệu lớn. Các tác giả kết hợp nghiên cứu thực nghiệm với phân tích tiệm cận. Đo thời gian chạy trên máy thật giúp phát hiện ảnh hưởng của môi trường, trình biên dịch và chi tiết cài đặt. Tuy nhiên, phép đo đơn lẻ không thể thay thế lý luận tổng quát bởi kết quả còn phụ thuộc phần cứng và kích thước đầu vào. Phân tích Big O cùng các khái niệm liên quan như cận trên và tốc độ tăng trưởng giúp so sánh thuật toán theo quy mô dữ liệu thay vì theo một lần chạy cụ thể. Sách sử dụng những hàm tăng trưởng quen thuộc như hằng số, logarit, tuyến tính, bình phương và hàm mũ để giải thích khác biệt có thể trở nên rất lớn. Một vòng lặp không mặc nhiên có độ phức tạp tuyến tính cũng như hai vòng lặp không luôn luôn dẫn đến bậc 2. Người đọc cần xem số lần lặp thực sự, cách kích thước bài toán giảm đi và chi phí bên trong mỗi bước. Những kỹ thuật biện minh đơn giản được đưa vào để người học tập chứng minh, thay vì đoán về thời gian chạy. Năng lực này liên kết trực tiếp với các chương sau, nơi cùng một bài toán có thể được giải bằng cấu trúc hoặc thuật toán khác nhau với mức hiệu năng rất khác nhau. Thứ tư, đệ quy và cây dạy cách khai thác cấu trúc phân cấp của bài toán. Đệ quy được trình bày như một kỹ thuật thiết kế cần được kiểm soát, không phải cách viết ngắn hơn của vòng lặp. Một thuật toán đệ quy đúng cần có trường hợp cơ sở để dừng, và bước đệ quy phải đưa bài toán tiến gần đến trường hợp đó. Sách dùng các ví dụ minh họa để giải thích cách lời gọi hàm được xếp trên ngăn xếp, vì sao có thể phát sinh lời gọi quá sâu và khi nào có thể chuyển đệ quy đuôi sang lặp. Phần này chuẩn bị trực tiếp cho việc xử lý cây. Cây là mô hình tự nhiên cho dữ liệu phân cấp với quan hệ cha, con, tổ tiên, hậu duệ, độ sâu và chiều cao. Các phép duyệt cây thể hiện rõ lợi ích của tư duy đệ quy, bởi cùng một quy tắc có thể áp dụng cho cây con như cho toàn cây. Sách cũng đi từ cây tổng quát đến các cấu trúc có quy tắc chặt hơn, đặc biệt là cây nhị phân và các ứng dụng tìm kiếm, ưu tiên hay biểu diễn biểu thức. Ý nghĩa quan trọng không nằm ở việc ghi nhớ tên các phép duyệt. Người đọc cần hiểu cấu trúc của dữ liệu quyết định, cách đi qua dữ liệu và các bất biến của cấu trúc quyết định liệu thao tác tìm kiếm, chèn hay xóa có giữ được, hiệu năng hay không. Đây là bước chuyển từ thao tác trên chuỗi phần tử sang tổ chức và khai thác quan hệ giữa các phần tử. Cuối cùng, sắp xếp và đồ thị mở rộng từ thao tác dữ liệu sang thiết kế thuật toán có hệ thống ở các phần nâng cao hơn. Sách dùng sắp xếp và đồ thị để cho thấy cấu trúc dữ liệu với thuật toán luôn gắn bó với nhau. Sắp xếp là ví dụ tốt vì nhiều phương pháp cùng giải một mục tiêu nhưng khác nhau về chiến lược và chi phí. Một số thuật toán dựa trên so sánh, một số khai thác đặc tính của khóa và mỗi lựa chọn có đánh đổi về thời gian, bộ nhớ phụ, độ ổn định hay khả năng xử lý dữ liệu gần có thứ tự. Thay vì xem sắp xếp là một đoạn mã có sẵn trong thư viện, sách hướng người học, phân tích cách thuật toán chia nhỏ, hợp nhất hoặc chọn phần tử, rồi liên hệ các bước đó với độ phức tạp. Với đồ thị, trọng tâm chuyển sang biểu diễn các quan hệ tổng quát hơn cây như mạng đường đi, liên kết xã hội, phụ thuộc công việc hoặc kết nối hệ thống. Danh sách kề và ma trận kề cho thấy cách biểu diễn ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí duyệt cạnh và sử dụng bộ nhớ. Các thuật toán duyệt đồ thị giúp phát hiện thành phần liên thông, tìm đường hoặc tổ chức việc khám phá mạng. Phần này đặc biệt hữu ích vì nó buộc người học ghép nhiều mảnh kiến thức, chọn biểu diễn dữ liệu, duy trì trạng thái duyệt, dùng queue hoặc stack đúng lúc, rồi phân tích chi phí dựa trên số đỉnh và số cạnh. Đó là mô hình tư duy gần với việc giải quyết bài toán phần mềm thực tế. Kết luận, Data Structures and Algorithms in Java phù hợp nhất với sinh viên đã biết những nền tảng Java cơ bản, người đang học môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật, hoặc lập trình viên Java muốn hiểu sâu hơn các cơ chế phía sau những API quen thuộc. Người đọc sẽ thu được khả năng đọc và viết mã có cấu trúc hơn, lựa chọn cấu trúc dữ liệu dựa trên yêu cầu thao tác và lập luận rõ ràng về thời gian chạy, cũng như bộ nhớ. Đây cũng là nền tảng quan trọng cho việc học thuật toán nâng cao, phát triển phần mềm hiệu năng cao và chuẩn bị cho các bài phỏng vấn kỹ thuật, dù sách không được xây dựng như một tuyển tập, câu hỏi phỏng vấn. Điểm làm cuốn sách nổi bật trong nhóm giáo trình cùng chủ đề là sự kết hợp nhất quán giữa lý thuyết cấu trúc dữ liệu, phân tích thuật toán và thiết kế hướng đối tượng bằng Java. Nhiều sách hoặc nghiêng về chứng minh toán học hoặc tập trung vào các đoạn mã rời rạc. Cuốn này nối hai phía lại bằng interface, lớp cài đặt, generics và một thư viện mã mang tính giáo dục. Người học không chỉ thấy một thuật toán hoạt động thế nào, mà còn thấy nó nên được đóng gói ra sao để có thể thay thế, kiểm thử và tái sử dụng. Dù độ bao quát rộng khiến sách đòi hỏi sự kiên nhẫn, cách tổ chức từ nền tảng Java đến cấu trúc, phân tích và ứng dụng nâng cao tạo nên một lộ trình chặt chẽ. Giá trị lâu dài của sách là cung cấp ngôn ngữ và phương pháp để đánh giá các quyết định kỹ thuật, thay vì chỉ cung cấp đáp án cho từng bài tập riêng lẻ. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael T. Goodrich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!